Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân ngày mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta thử tìm hiểu về niềm tin Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúng ta đã được học từ thuở còn là học giáo lý bao đồng, hoặc là khi chúng ta bắt đầu được học đạo để được rước lễ xưng tội. Chúng ta lượt qua bốn cuốn sách tin mừng. Nếu như quan sát một chút thì rõ ràng Chúa Giêsu trên hành trình giao giảng, người vẫn cứ độc hành, ít có bao giờ thấy Chúa Cha hoặc Chúa Thánh Thần đi bên cạnh người. Có nghĩa là rất ít khi Chúa Cha hoặc là Chúa Thánh Thần xuất hiện trong tin mừng. Chỉ một đôi chỗ khi Chúa Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan tại sông Giọt-đan, tầng trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu. Hoặc là có thần khí Chúa là hình chim bồ câu ngự trên người. Hoặc là một cái biến cố biến hình tại núi Ta-bo chẳng hạn vậy. Hình ảnh của Chúa Cha xuất hiện cùng với các tổ phụ. Nghĩa là rất ít khi người ta nhìn hoặc là được các tác giả tin mừng tường thuật sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và điều đó là nguyên cớ để cho người ta có quyền đặt câu hỏi: vậy phải chăng Thiên Chúa Ba Ngôi không phải lúc nào cũng ở bên nhau, không phải lúc nào cũng hiệp thông với nhau, và có lẽ sẽ có những lúc các ngài tách lìa nhau ra và không hoạt động? Và ngay cả trong vấn đề hiệp thông tình yêu cũng vậy, cũng có lúc ngừng hoặc là gián đoạn. Điều đó có đúng hay không? Và chúng ta có thể trả lời ngay lúc này chắc chắn rằng không đúng. Tình yêu nhiệm màu hiệp thông Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn vững bền, luôn luôn liên kết chặt chẽ, không bao giờ tách rời bao giờ cả. Chúng ta có thể dựa vào những lời chứng của chính Chúa Giêsu. Ngài đã từng nói rằng: chính Cha của ta đã gửi, đã ban ta xuống thế gian này. Và trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài cũng nói với các môn đệ: thầy đi, thầy sẽ ban thần khí Chúa xuống trên anh em. Như vậy, cả một tiến trình lịch sử cứu độ của Chúa Giêsu luôn luôn có sự xuất hiện của Chúa Cha, của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là một tiến trình mà có thể nói cả ba ngôi vị này, mỗi người, mỗi việc, nhưng luôn liên kết với nhau. Thánh hóa, cứu độ và tạo dựng, đó là những công việc mà các ngài đã làm nên vũ trụ này. Và chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng tình yêu hiệp thông nơi Ba Ngôi Thiên Chúa còn thể hiện một cách gọi là chắc chắn nơi những lời giao giảng, những việc làm trong suốt hành trình cứu độ hoặc giao giảng của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể nói thêm trong sự hiệp thông ấy, đỉnh điểm của cái mối liên đới như thế này phải nói tới, đó là tình yêu và chính Thiên Chúa là đấng tình yêu. Sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa là sự hiệp thông trong tình yêu. Chúa Cha thương Chúa Con, yêu Chúa Con, và Chúa Con cũng yêu Chúa Cha trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Nhưng tất cả cũng chỉ là một Chúa, nhưng có tới ba ngôi vị. Có lẽ chúng ta không thể nào hình dung ra nổi một Chúa mà có ba ngôi, và có lẽ ngôn ngữ của con người chúng ta không thể nào diễn đạt cho thấu về một mầu nhiệm hết sức cao cả và khó thấu hiểu này. Bởi vậy, chúng ta được mời gọi hãy tin, bởi vì đó là một vấn đề đức tin cơ bản mà chúng ta được học ngay từ ban đầu và được mời gọi hãy tin. Kính thưa quý bà anh chị em, thực sự trong cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta hình như chưa ý thức cho đủ về sự hiện diện của ba ngôi này. mỗi lần chúng ta đọc kinh cầu nguyện, chúng ta hay hướng đến Chúa Giêsu. Nhưng thực ra tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm, đã minh chứng, Ngài đều hướng về Chúa Cha. Và chúng ta thấy rằng một điều nữa Chúa Giêsu không bỏ qua là Ngài vẫn nhắc đến sự hiện diện của thần khí của Chúa Thánh Thần luôn thánh hóa những công việc của Ngài. Bắt đầu sứ vụ giao giảng của Ngài, Ngài cũng cần một phép rửa, nhưng thay vì bằng nước mà là bằng chính ơn Chúa Thánh Thần. Vì vậy khi chúng ta đến mà cầu nguyện hoặc cầu xin ơn gì, chúng ta hãy ý thức và không bao giờ được tách rời giữa ba ngôi vị này. Khi chúng ta tuyên xưng đức tin bằng cách làm dấu, điều đó đã thể hiện niềm tin ba ngôi: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Không phải đó là niềm tin ba ngôi một Chúa hay sao? Cách mà chúng ta làm như vậy, thứ nhất, biểu hiện niềm tin của chúng ta trước mặt mọi người xung quanh. Nhưng cái quan trọng hơn là ở phía bên trong, chúng ta thể hiện một niềm tin với cái dấu thánh giá chúng ta làm ở trên thân mình, là một cách để tin tưởng rằng với đức tin này Chúa sẽ thánh hóa và sẽ gìn giữ chúng ta. Và trước khi công bố tin mừng, chúng ta thấy chúng ta có làm dấu thánh giá, nhưng mà làm bằng dấu kép, ba dấu kép từ trên trán xuống miệng và xuống ngực. Đó không phải là những dấu mà đòi buộc chúng ta tại sao lúc này lại làm dấu kép mà không làm dấu đơn như lúc đầu thánh lễ, ví dụ vậy. Có bao giờ chúng ta thắc mắc về những các nghi thức phụng vụ như vậy hay không? Xin thưa quý bạn chị em, có cách làm dấu đó để muốn nói rằng chúng ta khi đưa tay lên trán thì chúng ta phải nhậm nghĩ ở trong lòng: xin Chúa thánh hóa tâm trí của con, môi miệng con và tâm hồn của con, để con xứng đáng đón nhận lời Chúa đây. Xin cho lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn và cuộc đời của con, và được thể hiện nơi môi miệng này bằng cách giao truyền lời của Chúa cho khắp nhân gian. Và đó là cách để chúng ta tuyên xưng niềm tin. Kính thưa quý bạn chị em, những gì chúng ta cố gắng để thể hiện một niềm tin nơi dấu thánh giá, đó không phải là một cách để chúng ta đưa tay lên để khua qua khua lại, để một chứng tỏ điều gì đó một cách bất kính đối với Chúa, hoặc là làm cho người đời nhìn vào mà chế nhạo, nhưng là một cách hết sức chân tình, chậm chạp và đầy ý nghĩa. Mỗi lần chúng ta làm lại có một chút tâm tình nào đó đi cùng với bàn tay, với dấu thánh giá từ từ đi xuống, từ trên đầu xuống miệng và xuống ngực của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ điều này là một điều vô cùng thú vị khi chúng ta khám phá ra một điều gì đó mà trước đây chúng ta không để ý tới, hoặc là chúng ta chưa ý thức cho đủ. Xin cho sự hiệp thông của tình yêu ba ngôi Thiên Chúa là một hình mẫu chung, bởi vì nơi tình yêu này chúng ta kín múc tình yêu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tình yêu đó có thể là tình yêu bao la, phổ quát, nhưng cũng có thể là tình yêu đôi lứa, hoặc là yêu thương chính bản thân mình vậy, đều phải bắt nguồn từ tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Nếu như Thiên Chúa đã yêu thương con người thì Người cũng mời gọi chúng ta hãy đón nhận và đáp trả tình yêu ấy với chính Người và với nhau. Giáo hội của chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay cũng là được học lấy một bài học và học lấy ân sủng của Thiên Chúa ba ngôi, là sự hiệp thông với nhau và liên đới nhau trong tình yêu, nâng đỡ nhau trong sự sáng tạo quan phẩm của Thiên Chúa, và luôn luôn chúc tụng, ngợi ca và cảm tạ vì tất cả những gì Thiên Chúa ba ngôi đã ban cho chúng ta. Xin cho tình yêu ấy tiếp tục lớn mãi trong tâm hồn và trong cuộc đời của mỗi người, và chúng ta ý thức một cách rõ ràng hơn, sáng suốt hơn, để tình yêu ấy luôn luôn là điểm tựa, là kim chỉ nam, là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Amen.